đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân sang, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân sang, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển từng xây tinh độ chân sang, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Thưa tất cả quý thầy và quý sư cô, bản chất biểu hiện của các năng lực nhận thức được quan niệm theo thành tri thức luận gồm có ba. Biểu hiện nhận thức quan trọng nhất là thức kho tàng, và biểu hiện phổ quát nhất là thức liễu biệt, tức là các giác quan. Và giữa kho tàng và biểu hiện thì có thức chấp ngã, tức là mặt na, mà buổi đầu tiên chúng ta đã có khảo sát một cách bao quát về chúng. Khi phân tích về biểu hiện năng biến đầu tiên thì vấn đề quan trọng nhất là xác định được đặc tính của biểu hiện này thông qua các danh xưng và những từ đồng nghĩa. Thứ nhất, Alaya được định nghĩa như là một căn nhà. Ở chỗ đó, nó là nơi chứa đựng tất cả những sự vật và những dữ liệu liên hệ đến hoạt dụng của nó. Từ ý nghĩa căn nhà này mà Alaya được xem như là nơi trú ẩn của tất cả các hạt giống. Dù căn nhà đó lớn hay nhỏ thì sự trú ẩn đó thì có thể tạo ra cái cảm giác an toàn, an ninh, và ở một mức độ tương đối nào đó là sự duy trì và phòng hộ. Có điều ta phải thấy rất rõ là ngôn ngữ luôn luôn có những giới hạn của nó. Mô tả khái niệm Alaya như là một căn nhà làm ta phát sinh ra một ý niệm có một không gian. Và không gian này đã được nối kết bởi chiều dài, chiều rộng. Nhưng căn nhà và nơi trú ẩn của Alaya đó trục hoành là vô cực, trục tung cũng là vô cực, không gian bên trong này cũng là vô cực. Vô cực nhưng chúng lại có được cái khả năng giãn nở tùy theo cơ sở dữ liệu của những hạt giống nhiều hay là ít, mà sự co giãn của nó đó nó trở nên là linh hoạt và thích ứng, với làm cho mỗi khi mà các hạt giống này được đưa vào thì không bị mất đi. Cho nên ý niệm về nơi trú ẩn là một từ trung tính hơn. Nó cũng mô tả về một cái không gian, nhưng không gian đó không gợi lên cho chúng ta một cái hình dung về cái tính giới hạn của chiều ngang và chiều dọc. Nói đến Alaya là nói đến mối liên hệ giữa căn nhà hay là nơi trú ẩn với tất cả các dữ liệu được chứa đựng ở trong căn nhà đó. Và quan hệ này là quan hệ song phương, có khả năng hỗ trợ và tương tác lẫn nhau. Ta thử hình dung căn phòng này chiều ngang, chiều rộng khoảng 7-8 mét, cái phòng với tổng diện tích khoảng 60 m2, thì cái sức chứa tối đa có bàn ghế là khoảng 170 chỗ ngồi. Thì vậy là các hạt giống được chứa được trong đây là có giới hạn, và nó tương thích với cái diện tích 60 m2 này. Như vậy là trong cái không gian này ta tạm gọi là cái sự co so với một cái không gian vũ trụ bao la hơn. Cho nên đó nơi trú ẩn giãn nở của Alaya đó có một cái khả năng thích ứng khác hoàn toàn với cái khả năng thích ứng của căn phòng. Căn phòng này đã được xây cố định, nếu ta nhét thì ta tháo hết tất cả hệ thống bàn ra, ta nâng từ 170 chỗ ngồi lên đến thành 250 là hết rồi. Còn nếu có thêm số người nữa thì cho ngồi ngoài hành lang mém mém thêm vô, chứ là bám theo cái không gian bên trong đó. Như vậy thức A Lầy Gia là thức có khả năng chứa giữ tất cả những năng lực của hành vi, mà mỗi hành vi khi đã được biểu hiện qua tư duy, hành động hay là lời nói không mất đi yếu tính của nó, vẫn tiếp tục tạo ra một cái nguồn tác động ảnh hưởng trên đời sống tinh thần, đạo đức, văn hóa của con người, và nhiều ảnh hưởng khác liên hệ đến mối quan hệ và sự vật hiện tượng xung quanh, bao gồm luôn cả môi trường. Cái đến thì Thành Chí Thức Luận đưa ra về ba chức năng chính của A Lại Gia là năng tàng, sở tàng và ngã ái chấp tàng. Hiểu một cách nôm na, năng tàng là cái công năng chứa nhóm theo chiều kích giãn nở các hạt giống của hành vi dẫn đến cái tình trạng duy trì được yếu tính của mọi sự vật hiện tượng trong mối liên hệ với tâm thức. Ta có thể mô tả chủ thể cất giấu các năng lực này như là một ổ cứng của vi tính. Mà nhìn các lớp theo chiều ngang thì ta thấy nó khoảng 1 cm, 1 tấc tư. Và độ dày của nó khoảng chừng 1 cm rưỡi. Đó là ổ cứng được lắp ở bên trong máy vi tính đối với máy bàn. Và bây giờ thì nó có các cái ổ đĩa portable mỏng hơn, mà chức năng chứa đựng của nó đó cũng không thua kém gì những ổ đĩa cứng được gắn bên trong. Cách đây khoảng chừng 10 năm thôi, cũng với một cái khối lượng tương tự như bây giờ ta có, nhưng mà cái năng lực chứa đựng cất giấu các cái dữ liệu bên trong, bao gồm các phần mềm và các tập tin, là 600 MB thôi. Bây giờ người ta đã nâng nó lên trở thành là 5 TB rồi, cũng trong một không gian tương tự như thế này. 1000 MB thì bằng với 1 GB, mà 1000 GB thì nó bằng nó là 1 TB. Cứ theo như thế mà ta tính thì cái số tỷ lệ thuận nở và giãn của các hạt giống được cắt và chứa ở trong ổ địa cứng này nó lên cả mấy trăm mấy nghìn lần. Làm thế nào để người ta có thể làm được việc đó? Bởi vì cái cấu trúc của tất cả những dữ liệu được sắp ở trong ổ địa cứng nó được thiết kế theo các ổ hình vuông, ta nén cái đó lại thành nhiều lần thì dữ liệu được chứa một cách thích hợp. Cho nên cái không gian bên ngoài nó vẫn là một không gian cố định, nhưng nơi trú ẩn này đó với đường kính là vô cực. Do vậy mà trải qua cái tiến trình sanh tử mà phanh ra cái điểm bắt đầu không có, điểm kết thúc á thì rất là vô hạn. Đường dài của sanh và chết rồi tái sanh nó cũng không thể tính đếm được hết. Ấy thế mà các hạt giống trải qua nhiều kiếp số như thế vẫn chứa đựng nằm hết trong đây. Các hồ sơ gián điệp, các hồ sơ dân sự, các hồ sơ kinh tế, các hồ sơ y khoa đều có cái không gian giới hạn trong việc cất giữ chứa. Bởi vì khi một vụ việc tham nhũng nào đó diễn ra quá lớn đấy, ta phải đốt hết tất cả các hồ sơ, và thậm chí bản luôn ta hủy luôn. Thì như vậy là không còn các cái cứ liệu để truy ra nhằm xác định rằng là ở mức độ tham nhũng trong tình huống này là như thế nào. Còn con người đó nhờ có được tàm quý hay năng lực lương tri, một cái là xấu hổ cá nhân, một cái là xấu hổ xã hội, làm cho cái dòng ký của con người đó đôi lúc muốn mất, muốn quên đi, muốn quỷ nó mà quỷ không nổi. Nó tồn tại với một hình thức là ám ảnh, lưu giữ bên trong rất là lâu dài. Sở tàng được hiểu như là tất cả các hạt giống được cất giấu. Hay là được chứa đựng, được bảo hộ. Ta có thể hiểu nó như là tất cả những dữ liệu và tập tin của máy vi tính. Số lượng dữ liệu này gồm có âm thanh, hình ảnh, video, các loại văn bản và tất cả những cái gì chúng ta có thể chuyển đổi giá trị tương đương nạp và lưu giữ trong đây. Trên thực tế thế thì con người mới sử dụng được một phần rất nhỏ các tập tin và dữ liệu kiến thức trải qua những kiếp sống khác nhau. Tính giới hạn của việc sử dụng cái này nó liên hệ đến việc ta làm chủ được cảm xúc tâm tức hay là ta bị nó lôi kéo. Người làm chủ nó nhiều chừng nào thì năng lực ký ức, tức là túc mệnh minh, sẽ được sử dụng ở mức độ cao nhất. Và do vậy các dữ liệu được sử dụng theo những tình huống với những nhu cầu nhằm phục vụ cho việc giáo dục nhân quả sẽ diễn ra ở mức độ khá cao. Có nhiều người chỉ cần đọc những quyển sách lịch sử bao gồm các giai đoạn, mỗi một giai đoạn gồm có các sự kiện, mỗi một sự kiện liên hệ đến con người, tình huống, bối cảnh, hầu như là không có chi tiết nào không nhớ được. Các sử gia là những người nối kết các sự kiện, phát họa cho chúng ta trở thành như là một bộ phim theo cái chủ quan của các dữ liệu được kết nối. Và dầu sanh ra sau cái giai đoạn đó 1000 năm, 2000 năm, ta vẫn có thể có được cái nhìn bao quát về giai đoạn lịch sử đó như thế nào, là thông qua các dữ liệu tập tin được cất giấu không hề mất đi. Mỗi khi phát hiện ra những dữ liệu mới, những tập tin mới, giả thuyết được điều chỉnh, chân lý được thay đổi, Mọi lý giải, biện luận, đánh giá, nhận xét về chúng cũng theo đó nó có phần suy nghĩ lại. Thì nhờ các cái môn học như vậy, ta dễ dàng hiểu được các dữ liệu và tập tin dưới hai hình thức là hành động cụ thể và hành động tiềm ẩn của con người không mất đi, nó còn nằm nguyên hết. Ta chỉ cần kéo nó ra, móc nó ra, sắp xếp nó lại theo một cơ chế với một hệ thống, thì cái tính chức năng phục vụ cho ta hết sức là nguyên dạng. Các nhà khoa học cho chúng ta biết rằng là mỗi khi con người phát âm thì các sóng âm đó nó lan tỏa và nó đánh vào trong cái màng nhĩ của chúng ta, cho nên chúng ta tiếp nhận được theo một cái cơ chế hệ thống nhận diện ra đây là ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, và nó có văn phạm, câu cú, chữ nghĩa và nội dung truyền thông trong tình huống này là ABC nào đó. Cũng bằng cái công thức này, nếu trong tương lai các nhà khoa học phát triển hơn nữa, các hạt sóng âm này khi nó được phát ra không mất đi, tồn tại trong không gian dưới hình thức là các năng lượng, thì việc nối kết chúng lại sẽ giúp cho chúng ta biết được 26 thế kỷ về trước, nguyên ngữ và nội dung nguyên thủy của Đức Phật giảng dạy là cái gì. Nối kết lại hết toàn bộ các âm thanh đó. Nếu một tương lai nào đó, có thể là vài trăm năm, người ta sẽ có thể làm được cái này. Bây giờ ta đặt ra câu hỏi, cái gì tạo ra được việc nối kết và giữ lại không cho mất những thứ đó? Thành Di Thức Luận và Di Thức Học nói chung nêu ra là ngã ái chấp tà, cái năng lực bảo hộ được cất giữ những thứ, làm cho những cái thứ này mặc dù nó nằm ở bên trong đó rời rạc phân hóa thế này thế kia, nhưng không có đồng mất đi hết, được anh này anh bảo quản hết từ đầu chí cuối. Nếu nói theo ngôn ngữ vi tính, ta có thể hiểu như là những chương trình antivirus đó, hoặc nó là registry. Tức là hai cái bộ xử lý tất cả những dữ liệu được nạp vào nó bên trong cái lõi của hệ điều hành. Dù chúng ta sử dụng Macintosh hay là Windows hay là bất cứ cái gì, nếu sau này nó có thể có những hệ điều hành mới, thì cái hệ thống lưu giữ này, registry này, nó sẽ giữ nạp hết tất cả những dữ liệu nạp ngày nào, lúc mấy giờ, mấy giây, mấy phút, nạp xong chỉnh sửa xong nạp lại. Có thể chúng ta xóa đi nạp lại 1000 lần, 100 lần, nó vẫn giữ nguyên hết. Chỉ cần vào trong hệ thống này, ta ra được hết. Và biểu hiện ở bên ngoài của hệ điều hành á, thì ta còn có hệ thống cookie. Do đó quản lý nhân sự á, là người ta vào cái hệ thống cookie này xem coi nhân sự đó suốt cái ngày làm việc đó lên trên mạng chat tin bao nhiêu lần, chat với ai, IP address của người đó nằm ở đâu, tên tuổi người đó là gì, nội dung gửi email là cái gì, các trang web được người đó truy cập là trang web sạch hay là trang web dơ, tất cả trong cookie này nó ra hết. Là bởi vì nó có cái năng lực giữ mà quản lý đăng ký một cách ngầm mà chúng ta không biết. Ta có thể hiểu đây là hệ thống đăng ký giữ sổ bộ, giữ danh bạ và hết sức là tinh vi. Các cơ quan hiện đại ngày nay đó quản lý nhân sự bằng cái này. Người ta yêu cầu một người nhân viên làm việc là không được mang theo điện thoại di động, nếu có mang theo thì tắt nguồn trong suốt 8 giờ hành chính, và không được sử dụng các email riêng ngoài email chính thức của công sở. Và hệ thống đó là hệ thống được sắp xếp sẵn hết, nó là network nối kết với nhau, liên thông mạng, cho nên mấy giờ ta truy cập vào cái kho dữ liệu nào, và sử dụng cái gì chép ra, in ra, nó được lưu lại hết. Và chính cái đó nó giúp cho các nhà tình báo về mạng đó có thể biết các hoạt động của khủng bố, các hoạt động của gián điệp, các hoạt động đây đó, vân vân. Cái năng lực ngã ái chấp tàng này là do mạt na mà ra. Nó chấp theo dạng là đăng ký một cách chính thức hay là đăng ký một cách ngấm ngầm, bao gồm những cái máy quay mà ta không thấy, hoặc là dưới hình thức đặt những cái máy ở xa chúng ta, dạng hiển vi, có thể chụp và nhân rộng, nhân lớn. Các dữ liệu đó được thấy rõ một cách rất là mồm một, không có che giấu đâu được hết. Còn hệ thống chống nhiễm, các cái lệnh điều khiển, phá hủy hệ điều hành, các phần mềm, các tập tin, các dữ liệu, nó cũng là một hình thái khác của cái phần ngã ái chấp tàng. Nó được đưa vào sau, nhưng nó quản lý hệ điều hành Windows, nó quản lý luôn cái anh registry này. Và khi nạp lần đầu tiên á, thì ta phải scan toàn bộ từ hệ điều hành registry cho đến các cái biểu hiện dữ liệu tập tin của sở tàng, rồi nó quản lý luôn cái anh năng tàng. Như vậy cái kho chứa dữ liệu của ổ đĩa cứng, các tập tin của sở tàng, bao gồm các năng lượng của hành vi, tâm và hành vi, được cái phần chống virus quản lý hết. Cho nên cái phần chấp ngã đó, nó được xuất hiện với hình thức là bảo hộ. Đây là một cái điều rất là tinh vi, chứ nó chấp với một cái hình thức tư hữu hóa thì có lẽ là không ai đúc đầu cho nó quản lý làm cái gì, vì nó hiện diện với hình thức là một bảo hộ, một vệ sĩ. Chúng ta rất biết ơn nó, và càng biết ơn nó nhiều chừng nào thì cái năng lực dính mắc về mọi sự vật hiện tượng, về tình cảm, về cảm xúc, về nhận thức, về tri giác tăng trưởng và tỷ lệ thực hiện đó. Đó là một cái tổng thể của tất cả những phức tạp diễn ra trong cơ cấu nhận thức của một chúng sinh. Các khái niệm khác được hiểu là tương đương với Alaya gồm có hai: dị thục và nhất thiết chủng. Nói cách khác là bữa hôm nay chúng ta chỉ nghiên cứu một cách bao quát về hai câu đầu nói về biểu hiện tâm thức. Thứ nhất là sơ a là gia thức, dị thục nhất thiết chủng. Cái năng lực biểu hiện tâm thức và các hoạt động của con người được định danh là a là gia, và nó có hai danh xưng đồng nghĩa là dị thục và nhất thiết chủng. Dị thục được thành dị thục định nghĩa là năng lực làm chín mùi các hạt giống. Biểu hiện của sự chín mùi trong các hạt giống này là trong các cõi và trong đời sống. Thứ hai, nó có chức năng là làm tương tục mạng căn của con người và chúng loại. Dị thục là một tiến trình chính diễn ra theo cái dòng chảy của thời gian. Có những hạt giống chín trong vòng vài ngày, có hạt giống vài giờ, có hạt giống vài tháng, có hạt giống vài năm. Không có hạt giống nào, ngay cả cùng một chủng loại, chín ngay cùng một thời điểm chuẩn xác nhất là từng sát na hay là đơn vị nano của thời gian, tức là nhỏ nhất mà ta không tính đếm được. Cái đặc biệt của tâm thức học Phật giáo là trong việc lý giải cái sự chính đó, nó diễn ra theo hai cơ cấu. Thứ nhất là trong đời sống, tức là nói về cái tiến trình diễn ra ngay trong hiện tại này. Ví dụ mỗi buổi sáng sau khi công phu khuya chấp tác thể dục trong thiền quán, các thầy các sư cô dùng sáng đơn giản, chén cơm, gói xôi, ổ bánh mì, vài củ khoai, rồi bắt đầu lên xe đạp hay lên xe Honda đến trường. Ăn một cách vội vã như thế nhưng mà nó vẫn làm cho chúng ta chín vào sáng nay, nghĩa là vô lớp ngồi học không bị bao tử biểu tình. Bao tử nghĩ rằng là mình thương nó cho nên đã chu cấp cho nó xăng dầu cần thiết để nó chạy. Như vậy là nó chính ngay hiện tại, ngay trong lúc mà chúng ta có những nhu cầu cần đến cái năng lực của nó để xử lý các tình huống, giải quyết các vấn đề, làm các hành động, diễn tiến các quá trình. Cái này thì các triết học, các tôn giáo có thể chấp nhận một cách dễ dàng. Nó là một cái nhân và quả tác động bởi duyên. Nhưng cái lý giải thứ hai đó, làm chính các hạt giống trải qua các cõi trong sanh và tử, sống và chết, với những hậu thân của từng con người tương thích bởi nghiệp cảm, thì phần lớn các triết học và các tôn giáo không tin nổi, không hiểu nổi. Bởi vì quan điểm của họ cho rằng là chết là hết, cho nên cái điểm nối kết chính các hạt giống ở trong tương lai đó là không có cơ sở dữ liệu để họ phải tin. Ta thử phân tích về các hiện tượng thần đồng, các hiện tượng thiên tài, các hiện tượng nhân tài, khác với hiện tượng con người thường ở chỗ đó là các dữ liệu tập tinh, tức là cái phần sở tàng được nạp vào một cách có ý thức vào trong kho chứa của A Lại Da là năng tạng, không phải một ngày một buổi mà nó là cả một cái tiến trình mà người nạp nó ý thức từng ngày, từng đêm, từng giây, từng phút. Còn khi mà cái quá trình nạp nó đầy đủ rồi, ta sử dụng như là các con người có nhiều chức năng, đa hệ, đa năng, thì quần chúng quan sát vào tưởng rằng năng lực này là năng lực bộc phát mới có. Cho nên một triết gia phương Tây đã phát biểu thiên tài là chuỗi ngày của phấn đấu và nỗ lực thôi. Thì phấn đấu và nỗ lực là một nghệ thuật nạp các hạt giống vào trong kho chứa của tâm thôi. Hay là Trung Quốc có một lời khích lệ những người học phải chấp nhận sự gian khó trong khoảng một thời gian nhất định bằng hai câu thơ: thập niên sông hạ vô nhân vắng, nhất cử thành danh thiên hạ chi. Mười năm đèn sách không ai biết, nhờ không ai biết mới còn, chỉ biết là mất rồi. Khi được thành danh thiên hạ ai cũng hoan hô, tán dương biết đến ta. Vô nhân vấn là bởi vì người ta chỉ nhìn từ cái biểu hiện bên ngoài và người đó chưa có một cái vai trò thích hợp để thể hiện cái tiềm năng dẫn đến cái khả năng và những đóng góp, cho nên người đó được quan niệm như là một người bình thường vô tích sự. Sau khi thành công, đổ trạng nguyên, đổ những vai trò quan trọng, được bổ sứ vào những cái vị trí thuộc về sở trường Năng lực đó được thể hiện ra như là một cây đang được trưởng thành. Thì lúc đó đó ta thấy rằng là ai cũng quý mến, nghĩ rằng đây là nhân vật có tài. Cái con số 10 đó, nói theo cách nói của người Trung Hoa và Phật giáo nói chung, là con số tròn. Thực ra mài dò về kinh sách đó, không phải là 10 năm mà là đến mấy chục năm. 6 tuổi là chúng ta bắt đầu đi học, và thậm chí là ta đi học sớm hơn nữa, là ở cái tuổi mẫu giáo. Cho đến lúc mà đổ thành trạng nguyên hay là tiến sĩ, ta đã mất đến 20 mấy năm. Như vậy là 20 mấy năm đó là 20 mấy, cái khoảng 365 ngày nạp các dữ liệu vào trong cái kho chứa. Nhờ không ai để ý để tứ đến ta mà ta còn nguyên. Cho nên trong lúc mà mình đang là học tăng á, thì đừng có dò dã để làm các Phật sự nhiều. Bởi vì làm như vậy đó thì cái năng lực nạp nó sẽ bị giảm đi. Bởi vì cái mối quan tâm của chúng ta đó, nó sẽ làm cho mình đó, không còn thời gian để nạp cái mới vào. Mối quan tâm là một điểm chững. Cho nên thời gian học là thời gian ta đầu tư tối thiểu là 70% cho việc nạp. Còn đến thời gian làm việc đó là thời gian ta móc cái sở tàng này ra và phải trình diện qua cái anh chấp tàng này để sử dụng ra bên ngoài, phải trình, phải báo, phải thưa, phải bẩm. Thì lúc đó hầu như cái năng lực nạp của chúng ta chỉ còn tối đa là 30% thôi. Cho nên trong lúc mà ta có thể nạp mà không chịu nạp, thì về sau này có muốn nạp, nạp nó cũng vô không nổi, mỏi mệt ra. Năm 1994, có vài thầy trẻ ở châu Âu về, nhà chúng tôi dẫn đến gặp Hòa Thượng Trí Quang. Chúng tôi đã đưa đến để gặp Ngài. Thì các thầy đưa ra các dự án và chương trình làm các chùa ở Ấn Độ, rồi ở Việt Nam, ở nước này, ở nước nọ. Thì Hòa Thượng khuyên câu như thế này: các chú đó đừng nên dội, cứ lo học đi, thì sau khi học rồi hãy làm. Thì những lời tư vấn tâm linh như thế nó rất là có giá trị. Tại vì khi ta còn trẻ, cái xung lực của tâm huyết nó mạnh lắm, ta muốn vá trời lấp biển, làm tất cả mọi thứ. Nhưng và rồi đấy, mỗi một cái kinh nghiệm của những cái sự va chạm ở trong cuộc đời và những nơi chưa sẵn sàng để chấp nhận ta bởi cái chấp tàn này, làm cho ta bị thối chí, nản lòng. Mà khi để cho cái nản lòng nó xuất hiện đó, thì cái tâm ban đầu nó bị chùng bước lại. Thì lúc đó một quãng đời kế tiếp theo sau, dầu có rộng và dài, ta không có bất cứ một mong mỏi gì để mà dấn thân làm nó. Và do vậy nó được xem như là một sự tổn thất. Ở hải ngoại thì ta thấy cái chương trình vừa học vừa làm á, dành cho các sinh viên nghèo, thì học vẫn là 70%, làm là 30%. Làm là làm tại chỗ để cho các sinh viên khỏi phải đi xa. Ví dụ như họ cho công việc là làm nhà vệ sinh, phục vụ trong canteen, hay là giao dịch thư từ, lấy từ hộp thư này chuyển đến các khoa, các phòng, làm nói chung là tạp vụ. Hoặc là làm theo dạng gia sư, để mình học lớp lớn, hướng dẫn và kèm những lớp nhỏ. Thì những cái hành động và những việc làm như thế đó, nó tạo ra sự trải nghiệm mà không làm mất quá nhiều thời gian của người đang học. Rồi lại có thể giúp cho người đó tháo gỡ đi bớt một cái gánh nặng về phía gia đình. Thì cái việc mà làm trong lúc học như thế là một cái có thể chấp nhận được. Còn ở những nước nghèo đó thì cái việc làm đó gần như nó chiếm 7-8 tiếng, vì làm bán thời gian đó khó được chấp nhận. Do đó học nguyên cả ban ngày thì làm cả ban đêm, thời gian còn lại để nghiên cứu, đào sâu và nâng cao một lĩnh vực, một hạt giống tri thức nào đó, đó nó sẽ không đạt được yêu cầu, như là một cái hệ quả tất yếu thôi. Như vậy là khi mà ta nạp các dữ liệu thì các dữ liệu đó không mất đi, và nó được gọi là duy trì và tiếp nối ở trong các cảnh giới sống. Khi ta làm người ở hành tinh này, lúc ta làm người ở hành tinh khác, chư thiên hay là A-tô-la, khi đó thì bị tuột đạo đức, trở thành các loài động vật và gia súc. Lúc đó thì bị tiếc nuối mà bị gián tiếp ở trong cảnh giới trung gian của sanh và tử, tức là ngạ quỷ. Các hạt giống đó không mất đi, nó chỉ tạm thời là dừng chức năng, hay là chức năng nó đang bị khoanh dùng, không có thể hiện được. Và chỉ cần có một cái duyên thuận lợi là các hạt giống này sẽ chín. Ví dụ một thầy nào đó vào năm 1995 học tiếng Anh hay là ngoại ngữ nói chung, từ năm 95 đến 2005 là ngưng. Rồi bây giờ tham gia vào trong học viện trong suốt 3 năm nay, ta bắt đầu từ tiếp tục học. Nếu ta so sánh với một người là từ năm 2008 trở về trước hoàn toàn không có một hạt giống nào, bây giờ mới bắt đầu học, thì cái người không có hạt giống học á, tiếp thu chậm hơn là người có hạt giống sẵn á. Như vậy cái dòng ký ức được hiện về nó sẽ làm cho các dữ liệu đó được nhắc nhở, được hâm lại, và do đó nó phát triển có cái đứa mạnh hơn là cái kiến thức mới này, cái kiến thức cũ này. Do đó là một người nào mà đọc đâu biết đó, học gì nhớ đó, là ta biết rằng là họ đã có đạt rất là nhiều. Các thiên tài, các thần đồng đều thuộc về những dạng đó. Cái cách lý giải duy nhất mà kinh điển nhà Phật đưa ra với một mức độ thuyết phục cao là lý giải về hạt giống và năng lực được lưu giữ lại của các hạt giống không mất đi này. Nếu không có hiện tượng dị thục để dẫn tới sự chín mùi các hạt giống đã gieo ở trong một đời kiếp hay là một cái khoảng thời gian nhất định nào đó của kiếp người, thì không thể nào có sự thiên sai dạng biệt. Mỗi người sinh ra giống nhau hết, tại vì cái dữ liệu ban đầu là con số không, phải không ạ? Như vậy cái độ dây dịch của nó đó, nó chỉ khoảng là 10% là cùng. Trong thực tế ta có thấy 200%, thậm chí là 2000%. Cái biên độ khác biệt là bởi vì cái tiến trình nạp các dữ liệu được cất chứa và làm chín mùi trong tiến trình của các cõi. Đó là cái năng lực dị thục. Còn đối với nhất thiết chủng á, thì ta thấy là các hạt giống được nạp cùng một lúc hay là nạp khác thời gian, không vì thế mà nó bị lẫn lộn đến độ là ta không còn nắm bắt được chúng là cái gì. Ta thử làm một cái động tác xào trộn, ví dụ như trên một cái chảo bỏ các la ghim vào, nào là đậu, cà rốt, bông cải, bắp cải, tiêu, ớt, bột ngọt và nhiều loại gia vị khác, thái nhuyễn ra, trộn xào lên, sau đó ta múc ra, thì dầu cho cái màu và cái hương vị tạo ra cái bào có phủ lấp lên trên từng loại la ghim này, ta vẫn thấy màu sắc nguyên thủy của chúng ở một mức độ tương đối nào đó. Như vậy là nhất thiết chủng này dù được tác động dưới hình thức nào vẫn còn nguyên. Mà hiểu theo một ngày nay đó là bảo toàn năng lượng,
Nói đến bảo tàng năng lượng là ta phải hiểu đến cái mức độ là tương đương của nó. Cái gì tương đương thì cái đó là tương đối. Các hạt giống lưu giữ được bảo toàn dưới nhiều hình thái khác nhau. Ví dụ ta dùng cái máy ép, ép mà 5 trái bưởi mà cái khối lượng của nó đó đường kính là 1,5 cm. Ép ra như vậy thì ta có được 5 ly nước. Nếu ta đo về cái khối lượng á thì 5 ly nước này nó có vẻ nó nhỏ hơn phải không ạ? 5 trái bưởi to. Nhưng mà hai cái đó là tương đương. Ngồi ăn từ muối một, nhai thậm chí một tiếng đồng hồ 5 trái bưởi này thì cái dung lượng của nó cũng chỉ là 5 ly nước thôi. Bây giờ mình không có thời gian ép nó ra, đưa nó vào trong miệng trong vòng có 10 giây, 20 giây là xong. Mà cái lượng chất bổ vẫn được giữ ở mức độ 80% hay là 90%. Ta thử làm cái công thức đó với vấn đề ăn gà lúc bố mẹ được không? Gà lúc bố mẹ yêu cầu là phải nhai, nhai đến độ nó chảy thành nước thì nó tạo ra một cái phẳng quá chất tác động với cái dịch vị, tạo ra một cái lượng mà cái năng lượng đó đó có thể có cái tác năng trị liệu một số bệnh đặc nhất định. Bây giờ ta nấu thật là nhuyễn như bằng cái nồi áp suất, ta kỵ là nấu kim, là bởi vì nó tương xung tương khắc. Thì bây giờ ta chế ra một cái nồi áp suất bằng đất sét theo cái dạng đặc biệt hơn, thì nấu áp suất trong vòng nửa tiếng là nó nhuyễn như rồi phải không? Từ đó ta đem cái máy xay, ta xay ra dễ thành như dạng bột, ta bỏ vào ta nhai chút xíu nó cũng hệt vậy thôi, nó giảm khoảng chừng 10%. Thì như vậy là ăn gạo nước mua mè đâu phải mất mỗi một buổi ăn 3 chén 1,5 tiếng, là bởi vì ta có được cái dạng tương đương ở mức độ tương đối, vì năng lượng của chúng có thể được bảo toàn. Nhất thiết chuẩn còn được hiểu là những thực hữu với những công năng sai biệt. Và có năng lực sinh ra kết quả. Quan niệm của duy thức học cho rằng là các hạt giống là những thực tại, và cái này nó không mất đi. Không mất đi không có nghĩa là nó còn nguyên, mà nó còn dưới dạng thức tương đối. Ví dụ ta để 5 lượng vàng, 3 số 9 trong két sắt từ năm 2000. Bây giờ ta mở ra là năm 2008, tức là 8 năm trôi qua, thì năm thổi vàng này cũng là năm thổi vàng, không sanh thêm một cái gì, không bớt thêm một cái gì. Nhưng mà giá trị của nó bị thay đổi, bị di dịch chứ không? Lúc đó đó, vàng nó chỉ có bao nhiêu? 25 hả? À, sao ai rành vậy? Còn bây giờ là bao nhiêu? À, 18. Như vậy tính theo giá trị tiền tệ bây giờ là nó bị giảm đi. Nhiều doanh nghiệp đổ nợ, phá vỡ là bởi vì cái biên độ dao động của trượt giá lúc nhập hàng về. Thì lúc đó đó là 1 đồng đô bằng 19 triệu. Nhưng mà khi bán ra đó thì nó chỉ còn có 16 triệu trong thời điểm hiện nay. Lời vẫn được xem là lỗ. Tức là làm ăn vẫn ăn nên làm ra. Nhưng mà cái thành quả đó nếu ta tính theo một cái hệ quy chiếu của vàng hay là của đô đó thì nó vẫn lỗ đấy. Do đó ta không thể nói rằng là các hạt giống được bảo toàn 100%, mà nó bảo toàn với một cái hệ suất là tương đương thôi. Tương đương cao hơn, tương đương thấp hơn, hay là tương đương ngang bằng, nó là tùy theo cái biên độ là dao động Mà biên độ dao động đó là gì? Là duyên, là điều kiện, môi trường, hoàn cảnh, cách sử dụng, động cơ sử dụng, mục đích sử dụng và nhiều yếu tố khác nữa. Cho nên dù nó có dao động cỡ nào, nó không mất đi. Nó cao hơn chút xíu, nó thấp hơn chút xíu, nó co lại hay là nó giãn ra, thì nó vẫn được xem là một thực hữu. Chức năng căn bản của nó là tạo ra một cái tiến trình khác biệt giữa nó với những cái khác. Không có một hạt giống nào giống hạt giống nào, na ná thôi, chứ không giống nào. Vì nó sai biệt cho nên nó tạo ra các hệ chức năng. Từ quan điểm này ta học được cái cách ứng dụng là đừng xem sự khác biệt là một đối lập, mà hãy xem sự khác biệt là một sự bổ sung, hỗ trợ, để ta có cái nhìn tương dung và đi đâu, làm gì vẫn có thể được hanh thông, không trở ngại. Thế hệ cha ông của chúng ta thường cho rằng là các tu sĩ đi học sớm thì dễ dàng ra đời, bởi vì dựa vào sự quan sát trong những cái bối cảnh trước năm 75, học thế học nào các dữ liệu thế học như là những kiến thức sai biệt với Phật pháp. Một thời gian sau đó, với những cái biến cố thì các hạt giống Phật pháp không được giữ, hạt giống thế tục được tăng trưởng cho nên tóc dài theo năm tháng, và từ đó có một cái phản ứng phòng hộ là không cho tăng ni trẻ đi học thế tục. Vì đi học thế tục nạp các cái hạt giống sai biệt để có những cái công năng hoạt dụng trong vấn đề làm đạo đó là một nhu cầu không thể thiếu. Không phải bây giờ nó mới là nhu cầu, mà nhiều thế kỷ về trước nó cũng đã từng như thế, vì bản chất nó là như vậy. Có người nói Đức Phật là bậc đại đạo sư là bởi vì Ngài có vô sư trí, trí tuệ không nương tựa vào bất cứ một vị thầy nào. Nói như thế là ta nói hơi quá đáng. Lịch sử mô tả Đức Phật học với rất nhiều thầy, mỗi một vị thầy có những tinh hoa, sau một thời gian ngắn Ngài đã đạt được cái đích điểm của tinh hoa đó, và thậm chí có một số thầy đã thừa nhận là thái tử bằng với mình, và có một số người bái phục thái tử làm thầy của mình. Những dữ liệu về văn hóa, rồi triết học, chính trị, đạo đức xã hội và về dạng vật học đó, thì hầu như là Đức Phật đã được học rất nhiều trong thời còn là thái tử. Sau khi Đức xuất gia thì Ngài học với các vị thầy tâm linh, hai vị thiền sư khai tâm đã làm cho Ngài hiểu về cái giá trị tĩnh tại và cái nghệ thuật để phát huy năng lực tĩnh tại. Nhưng cái đỉnh điểm cao nhất của năng lực tĩnh tại thiền mà hai vị thầy sơ tâm này cung ứng, nó không phải là cái mà Ngài đang tìm kiếm. Sự sai biệt đó rất là lớn. Từ đó Ngài bắt đầu trải qua cái con đường trung đạo mà ta tạm gọi theo hệ quy chiếu thời gian của kiếp thời đó, thì Ngài là tác giả phát kiến ra tứ diệu đế. Thì như vậy cái năng lực tứ diệu đế có thể là vô sư trí, nhưng các dữ liệu mà Ngài sử dụng để giảng dạy trong các bản kinh từ Bali cho đến Đại Thừa là có so sánh đối chiếu, làm mới lại các dữ liệu cũ và đưa ra những cái nhìn ứng dụng về phương diện tu hành từ những cái thuộc về cuộc đời. Cái đó không thể nói là vô sư, mà cái đó là cái tương tác mà ai cũng có thể tiếp xúc hàng ngày và sử dụng theo cách thức riêng của mình. Như vậy vô sư gồm có trường hợp học thức duyên khởi, tứ diệu đế, vô ngã và con đường tâm linh, thiền một, thiền hai, thiền ba, thiền bốn. Tâm minh thì gồm có túc mệnh minh, thi nhãn minh và lậu tận minh. có một số sản phẩm tuệ giác hoàn toàn do Đức Phật phát kiến và giảng dạy chúng ta, nhưng dữ liệu được sử dụng đây đó đó nó thuộc về kiếp sống nhiều vô số đây, chỉ cần có một cái điều kiện ngài sử dụng theo một hệ thống để phân tích cho chúng ta được hiểu. Mỗi một cái công năng ở trong sự thiên sai dằn biệt đều sanh ra cái kết quả tương tự với nó. Bây giờ cái kiến thức của ngành toán học sẽ giúp cho chúng ta hiểu được đạo Phật một cách có khoa học hơn. Kiến thức về vật lý hiện đại cũng như thế. Còn ai thích về vấn đề dấn thân phục vụ xã hội và cộng đồng thì việc gieo trồng thêm các hạt giống về công tác xã hội học, tâm lý học, triết học, nhân chủng học, dân học, tôn giáo học được xem như là những cái hạt giống sai biệt, lại có một mẫu số chung hỗ trợ cho người Phật học sử dụng chúng như một công cụ để phục vụ cho tiến trình làm đạo. Do đó, để cho sự sai biệt về những tri thức thế gian có thể phục vụ được, thì ta nên chọn một số ngành học thích hợp thôi. Còn vi tính, ta chỉ cần biết ở mức độ là vi tính văn phòng, tức là năng lực xử lý các phần mềm để phục vụ cho việc nghiên cứu là đủ, chứ không cần trở thành là một chuyên gia sửa ổ đĩa để làm gì. Những công việc đó ta có thể nhờ các chuyên gia họ học mấy chục năm, còn ta chỉ cần học 3 tháng là thậm chí 3 ngày ta biết sơ bộ về chúng để ta phục vụ cho Phật học. Thì học như thế giá trị hỗ trợ rất là cao, kết quả đạt được cũng rất là lớn. Và khi ta sử dụng các dữ liệu của các ngành học hiện đại, các hạt giống của các lĩnh vực đó, thì cái người nghe trong các lĩnh vực này sẽ dễ dàng hiểu được đạo Phật hơn. Đến với các nhân viên vi tính hay là các sinh viên đã từng học ở vi tính, mà ta phân tích về ổ cứng, về phần mềm, rồi các dữ liệu tập tin, so sánh đối chiếu với di thức học, chúng tôi nghĩ rằng là không ai không hiểu. Thì bây giờ ta sử dụng thuần túy thuật ngữ Phật học, nói chuyện với các nhà sinh vật học, các nhà xã hội học, và ta nói con người là nắm muỗn, thì không ai hiểu gì hết. Còn nói thêm ngủ uẩn nữa thì ta tưởng là đã ngủ mà có cái uẩn khúc gì đó. Ta nghe đồng âm dị tự, ta suy luận đủ thứ, không hiểu được. Cái rào cản ngôn ngữ đó làm cho người ta bị dội ngược liền. Bởi vì các hạt giống sai biệt này nó dẫn đến các kết quả tri thức khác nhau. Cho nên phải sử dụng ngôn ngữ của đời sống để làm mới đạo Phật. Còn chân lý của đạo Phật thì không có làm mới. Ai có nhu cầu làm mới chân lý đạo Phật là người đó tăng thượng mạng. Tạo ra một hình thái đạo Phật ngày nay không có nghĩa là ta đổi nội dung của nó, mà là sử dụng những ngôn ngữ của thời đại, các sinh hoạt của cuộc sống để ta giúp cho người chưa biết đạo Phật có thể tiếp cận sống với đạo Phật một cách dễ dàng và có hiệu quả hơn. Lần trước khi thầy Singapore, phó thư ký của Đại lễ Phật giáo Liên Hợp Quốc tới thuyết trình, quý thầy quý cô nhớ là thầy đã chứng minh được 7 bước đến thành công. Tác phẩm nổi tiếng của thế giới doanh nghiệp ngày nay là lấy dữ liệu từ kinh điển của nhà Phật hết. Hầu như là những tác phẩm hay đều lấy dữ liệu hết, và ông so sánh đối chiếu tương thích đàng hoàng. Như vậy là rất nhiều người lãnh vực ngành nghề ta nghiên cứu Phật học, người ta sử dụng bằng ngôn ngữ của họ, ta phát minh phát kiến rất là nhiều. Chúng tôi đề nghị quý vị nên tìm đọc tác phẩm này, Sức mạnh của hiện tại hay là Sức mạnh của bây giờ, do nhà xuất bản Trẻ, The Power of Now, một tác giả người Đức mới 50 tuổi hoài, mà bây giờ cái quyển đó được dịch ra trên 100 ngôn ngữ trên thế giới. Riêng tại Việt Nam thôi bán ra hàng triệu bản chỉ trong vòng có 1-2 năm thôi. Đọc vào đó ta thấy 99% dữ liệu là Phật học, nhưng mà ngôn ngữ là đề thương. Cho nên tu sĩ hay là những nhà Phật học đập vào vẫn thấy nó có cái mới, ít nhất là về phương diện ứng dụng. Còn những người trong các lĩnh vực ngành nghề xã hội đập vào cái này đó, thấy rằng là đạo Phật gần với họ quá, cho nên họ xử lý nó ở trong cuộc sống, làm cho họ được nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, thảnh thơi trong một xã hội công nghiệp hiện đại. Do đó bên cạnh việc học về Phật học đó, chúng tôi đề nghị là mỗi người nên có ít nhất là trong tủ sách của mình, mỗi một lĩnh vực tối thiểu là 3 cuốn sách hay nhất. Ví dụ như tâm lý học, xã hội học, triết học Đông Tây, nhân chủng học, đạo đức học. Cứ mỗi cái thứ như vậy ta đi tư vấn chọn tác phẩm hay nhất, phổ thông nhất. Chỉ cần đọc vào thôi ta thấy được toàn bộ hệ thống đó, và biến chúng trở thành những công cụ với cái công năng sai biệt để tạo ra cái kết quả phục vụ cho vấn đề hoằng pháp của ta. Ta không cần phải lao vào học từ đầu chí cuối cả một ngành học đó. Cái kiến thức của phương pháp luận nó sẽ giúp cho mình từ cái nền tảng A tạo ra một cái nền tảng B với kết quả tương tự, mà không cần phải ngồi lớp để mà học. Chúng tôi dám đảm bảo nếu ta học về triết học Phật giáo hay là Phật học nói chung á, một cách nghiêm túc, tuy là học tại lớp về nhà nghiên cứu phân tích, cái gì không hiểu thì trao đổi với bạn và trao đổi với những người mà mình có thể tư vấn được, thì sau khi tốt nghiệp ra trường cử nhân Phật học sẽ giúp cho chúng ta có cái nhìn cao hơn các ngành học khác, tối thiểu là một cái đầu, chắc chắn là như thế. Cái đầu của ta cao hơn cái đầu của thiên hạ không phải do vì ta thông minh, mà do vì giáo pháp của Đức Phật cao siêu. Và cái giới hạn của các thánh điển, các tôn giáo là nó không bằng được 10% của đạo Phật. Cho nên chỉ cần tiếp nhận được 50% minh triết của Phật giáo thôi là mình đã hơn thiên hạ vài cái đầu rồi. Ai có thêm được năng lực hùng biện, vô ngại trong vấn đề diễn giải, phân tích, dẫn dụ, thì những người khác lĩnh vực càng cảm thấy bị thuyết phục hơn. Cho nên các tiến sĩ, các giáo sư đại học, các học giả thuộc về hàng đỉnh cao của lĩnh vực đấy, tới một nhà sư không có dân bằng gì hết vẫn có thể cảm thấy hạnh phúc để được làm học trò, là bởi vì cái minh triết của đạo Phật giáo nó cao. Cho nên không có gì để chúng ta sợ, vì nhất thiết chủng hạt giống nào cũng có những chức năng. Vấn đề ở chỗ là ta sử dụng chức năng đó như thế nào, theo khuynh hướng gì, phục vụ cho ai, thì ta không sợ bị lầm đường lạc lối. Nên nó cần phải có một cái tiêu chí về lý tưởng đó. Còn bây giờ mình dấn thân học các ngành nghề bên ngoài, học xong rồi đi dạy ngành nghề đó, mà cả suốt cuộc đời mình không có đầu tư gì đến Phật học hết, quên. Và từ từ hạt giống Phật nó chìm xuống, nó lặn xuống, nó nguội xuống, rồi nó bị nhốt vào ở trong một cái két sắt chống cháy để hoài thôi, không xài được. Dĩ nhiên là không mất, đó là điều ta có thể an ủi. Nhưng mà không có chức dụng thì có như không, đó là điều ta phải suy tư. Cho nên những gì ta học phải cố gắng làm sao cho nó có cái phần ứng dụng, bởi vì các hạt giống đó nó được có mặt là để tạo ra chức năng. Thì hôm nay chúng ta khảo sát một cách bao quát về cái phần định danh a lại gia với ba chức năng năng tàng, tức là kho chứa các hạt giống được xem như là quả, sở tàng tức là các cái hạt giống được cắt chứa được xem như là nhân, ngã chấp tàng là sự phối hợp nhân quả theo hai chiều tác động qua lại dẫn đến một cái tiến trình là làm cho con người đó dễ dàng đánh đồng tất cả những cái này là mình. Thường cái người bảo hộ đấy có khuynh hướng tâm lý nghĩ rằng tất cả những cái được bảo hộ là của người đó, cho nên vấn đề chấp và dính nó diễn ra như là một cơ chế rất là tự nhiên. Hai khái niệm đồng nghĩa của A Lại Da là dị thục và nhất thiết chủng thì gợi cho chúng ta một cái nhìn là không có hạt giống nào không dẫn đến tiến trình chính của nó. Vấn đề khác nhau là thời gian, và không có cái chính nào của các hạt giống làm cho hạt giống A mất đi hạt giống B còn nguyên. Mất chỉ là mất tạm thời về phương diện tính chức năng của nó, chỉ còn về cái bản thể đó là nó vẫn còn. Như vậy một vấn đề đặt ra là khi một người được gọi đạt được trình độ tâm linh bất thối chuyển, thì các hạt giống của lòng tham, lòng sân, lòng si, phiền não, nghiệp chướng của tôi ra làm sao? Nếu mà gọi là nó tương đối theo cái dạng bảo toàn tương đương đó, thì Phật giáo có lý giải như một vị vừa nói, nó là chuyển hóa. Chuyển hóa ta có thể hiểu như thế này: bàn tay này nãy cầm phấn màu trắng dính đầy hết rồi, bây giờ ta dùng cái khăn lau sạch trơn, giơ lên lại hết phấn. Đó là chuyển hóa, chứ không có nghĩa là ta chặt đứt đi, ta hủy cái đó đi, hủy cái đó thì nó không còn nữa, mà chuyển đổi từ cái bị ô nhiễm trở thành cái thanh tịnh. Như vậy nó cũng được gọi là bảo toàn, nhưng mà dưới một hình thức khác, tích cực hơn, tốt đẹp hơn về phương diện đạo đức và tâm linh, mà kinh điển Phật giáo thường gọi là đối trị tắc đàn, tức là năng lực chuyển đổi theo sự đối lập. Ví dụ tính dục thì được đổi thành là năng lượng lòng từ, vì tính dục nó thường là phục vụ cho cái tôi của bản thân, nó là thương vợ thương chồng, thực ra là ta thương chính mình vì không chịu nổi sự cô đơn. Còn năng lực lòng tham đó thì được chuyển thành là sự buông xả, mà biểu hiện của nó là giúp đời giúp người, bố thí chia sẻ, ban tặng biếu cho. Năng lực của lòng sân đó thì là chịu chăm sóc giúp đỡ cảm thông hiểu biết tha thứ rộng lượng. Năng lực của lòng si là tự giác nhìn thẩm thấu với hình thức là cắt lốt, như là kính hiển vi soi thấu mọi thứ. Như vậy là ta chỉ chuyển lọc cái lớp bị ô nhiễm ra thì nó còn nguyên lại. Bây giờ các cái máy lọc dầu, các hệ thống lọc đó cho phép chúng ta hiểu được điều đó. Trước đây xử lý rác đó là cả một vấn đề, người ta phải chọn một cái khu mà cái con đường lưu thông của nó đó không có phục vụ được cho ai, bỏ không thì uổng, cho nên xử nó như là một cái kho chứa hay là một cái khu vực chứa rác. Dài ba chục năm trôi qua thì cái khu đó nó bị hư thì người ta tìm một cái khu khác. Còn bây giờ rác được xử lý theo cái công nghệ của Nhật á, là ép lại. Và Mỹ cũng có cái công nghệ tương tự, ép toàn bộ các khối rác đưa xuống dưới lòng đất, tạo ra ga và sử dụng chúng để mà bán, và nó trở thành bê tông cho những cái công trình. Như vậy ta không bị ô nhiễm như là trước đây, nhưng nó vẫn có thể ảnh hưởng đến mảnh đất ngập ở mức độ tương đối, tức là xử lý nó theo một cách thức để nó có giá trị tốt hơn thôi. Thì đó là cái phần bao quát về danh xưng của A Lại Da. Thứ năm thì chúng ta sẽ phân tích về hai học thuyết liên hệ đến các hạt giống, tức là cái phần sở tàng. Cái chức năng quan trọng nhất của A Lại Da là sở tàng, chứ không phải là kho chứa. Tổng thể của sở tàng á, thì nó chỉ bằng một phần hay là nhiều chục phần trăm của cái năng tàng thôi. Kho chứa lúc nào cũng lớn hơn là vật được chứa. Học thuyết cho rằng các hạt giống là có sẵn, hay là các hạt giống á, là mới bắt đầu có, được tranh luận ở trong nội bộ Phật giáo khá lý thú. Và đó là nội dung của buổi học ngày sau. Ta kết thúc tại đây.
Pháp Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-8335-914, 0958-057-827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.